Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Raising Capital for Real Estate của Hunter Thompson là sách hướng dẫn thực hành về huy động vốn tư nhân cho đầu tư bất động sản, đặc biệt phù hợp với người làm syndication, quỹ nhỏ hoặc nhà đầu tư cần vốn cho các thương vụ lớn. Luận điểm trung tâm của sách khá trực diện. Một thương vụ tốt không tự động kéo theo tiền. Khi thời hạn chốt giao dịch đến gần, lợi thế thuộc về người đã có khả năng tạo niềm tin, duy trì quan hệ với nhà đầu tư và huy động vốn đúng lúc. Thompson tiếp cận chủ đề này như một bài toán về hệ thống truyền thông, định vị thương hiệu, quy trình bán hàng và cấu trúc giao dịch, thay vì chỉ là kỹ năng thuyết phục trong từng cuộc gặp. Cuốn sách giải thích cách xây dựng một cơ chế có thể lặp lại để thu hút, giáo dục, nuôi dưỡng và chuyển đổi nhà đầu tư tiềm năng. Đồng thời, sách cũng đặt vốn trong bối cảnh pháp lý và cấu trúc, gồm nợ tư nhân, liên doanh và syndication. Mục tiêu cuối cùng là giúp người đọc giảm tình trạng chạy đi tìm tiền mỗi khi có cơ hội mới. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một thương vụ hấp dẫn chưa đủ nếu không có năng lực huy động vốn đúng thời điểm. Điểm khởi đầu quan trọng nhất của Thompson là phản bác quan niệm phổ biến rằng chất lượng tài sản hay mức lợi nhuận dự kiến sẽ tự khiến nhà đầu tư xuất tiền. Một dự án có thể có vị trí tốt, giả định tài chính hợp lý và kế hoạch vận hành rõ ràng, nhưng vẫn thất bại nếu người bảo trợ không huy động đủ vốn trước thời điểm chốt. Trong bất động sản, tốc độ thường quan trọng gần như quy mô vốn, vì người mua cạnh tranh có thể giành được tài sản nếu họ chứng minh được khả năng đóng giao dịch chắc chắn hơn. Vì vậy, huy động vốn không phải khâu phụ trợ diễn ra sau khi tìm được thương vụ. Nó là một năng lực cốt lõi cần được xây dựng trước, trong lúc chưa có giao dịch cụ thể để chào bán. Lập luận này làm thay đổi thứ tự ưu tiên của người đầu tư. Thay vì chỉ tập trung săn tài sản rồi mới gọi điện tìm người góp vốn, người đọc được hướng đến việc tạo sẵn một cộng đồng nhà đầu tư có hiểu biết về chiến lược của mình. Cộng đồng đó không nhất thiết cam kết vốn từ trước cho mọi thương vụ, nhưng đã có mức độ quen thuộc và tin cậy đủ để đánh giá cơ hội nhanh hơn. Theo cách này, vốn trở thành một lợi thế cạnh tranh trong mua bán bất động sản. Sách cũng ngầm nhắc rằng uy tín không thể tạo ra trong vài ngày cuối của quá trình chào vốn. Nó được tích lũy từ cách người quản lý quỹ hoặc nhà đầu tư giao tiếp, trình bày rủi ro và thực hiện các cam kết nhỏ theo thời gian. Thứ hai, quy trình thu hút, giáo dục, nuôi dưỡng và chốt thay thế việc bán hàng một đối một. Khung thu hút, giáo dục, nuôi dưỡng và chốt là cơ chế vận hành nổi bật của cuốn sách. Thay vì xem mỗi nhà đầu tư là một cuộc thuyết phục mới từ đầu, Thompson đề xuất xây dựng một hành trình có thể phục vụ nhiều người cùng lúc. Giai đoạn thu hút đưa những người quan tâm đến kênh truyền thông của doanh nghiệp. Giai đoạn giáo dục cung cấp kiến thức về thị trường, loại tài sản, chiến lược đầu tư, dòng tiền và rủi ro. Sau đó, quá trình nuôi dưỡng duy trì sự hiện diện thông qua các nội dung và liên lạc có giá trị, trước khi lời mời đầu tư được đưa ra vào thời điểm phù hợp. Điểm mạnh của mô hình này là tính tái sử dụng. Một bài viết podcast, email, video hay hội thảo trực tuyến được chuẩn bị tốt có thể giải đáp những câu hỏi nền tảng cho nhiều nhà đầu tư. Thay vì buộc người huy động vốn phải lặp lại cùng một phần trình bày qua hàng chục cuộc gọi. Điều này không phủ nhận vai trò của trao đổi cá nhân, nhất là khi nhà đầu tư cần làm rõ mức độ phù hợp hoặc rủi ro. Tuy nhiên, cuộc gọi khi đó có thể tập trung vào tình huống cụ thể, thay vì phải xây dựng toàn bộ nhận thức từ con số 0. Thompson đặc biệt coi trọng tính nhất quán hơn việc chạy theo mọi nền tảng. Một kênh phù hợp với năng lực của người thực hiện, được duy trì đều đặn và dẫn người theo dõi về danh sách liên hệ, thường có giá trị hơn sự hiện diện rời rạc trên nhiều kênh. Đây là cách biến tiếp thị thành hạ tầng cho hoạt động huy động vốn. Thứ ba, nội dung giáo dục và thương hiệu chuyên nghiệp là bằng chứng vận hành cho uy tín trong sách. Uy tín không được xem là một tuyên bố như tự xưng chuyên gia, mà là kết quả của những tín hiệu có thể quan sát được. Thompson nhấn mạnh việc tạo nội dung giáo dục một cách có hệ thống, từ đó cho thấy người huy động vốn hiểu thị trường, có phương pháp phân tích và có khả năng giải thích chiến lược đầu tư rõ ràng. Nội dung không chỉ nhằm thu hút sự chú ý, nó còn giúp nhà đầu tư tiềm năng tự đánh giá cách người tài trợ giao dịch suy nghĩ về lợi nhuận, rủi ro, thời gian nắm giữ và nguyên tắc lựa chọn tài sản. Khi các thông điệp được lặp lại nhất quán, nhà đầu tư có nhiều cơ sở hơn để đánh giá năng lực trước khi có đề nghị góp vốn. Sách cũng liên hệ uy tín với các tài sản thương hiệu cụ thể như tên doanh nghiệp, trang web, tài liệu giới thiệu và cách tổ chức thông tin. Một bộ hồ sơ chào đầu tư được thiết kế mạch lạc không thay thế cho thẩm định, thành tích hay tuân thủ pháp luật. Nhưng nó cho thấy mức độ chuẩn bị và giúp người nhận hiểu nhanh cấu trúc của cơ hội. Điều này đặc biệt quan trọng vì đầu tư thụ động thường đòi hỏi chuyển giao quyền kiểm soát và tin tưởng vào năng lực thực thi của bên vận hành. Thomson đưa vào các công cụ như nội dung giáo dục với quy mô lớn, tài liệu chào bán và webinar ghi sẵn nhằm chuẩn hóa cách trình bày. Tuy vậy, giá trị lâu dài của chúng phụ thuộc vào tính trung thực. Thương hiệu chỉ bền khi thông tin được trình bày cân bằng, không che giấu rủi ro và nhất quán với hoạt động thực tế của người huy động vốn. Thứ tư, cấu trúc vốn quyết định quyền lợi, nghĩa vụ và mức độ tuân thủ của thương vụ bên cạnh tiếp thị và giao tiếp. Raising Capital for Real Estate dành sự chú ý cho cấu trúc pháp lý của vốn tư nhân. Các hình thức được nêu gồm công cụ nợ, liên doanh và syndication. Đây không chỉ là ba cách gọi vốn khác nhau, mà tạo ra những quan hệ khác nhau giữa người bỏ vốn và người điều hành giao dịch. Với công cụ nợ, nhà đầu tư thường cho vay theo mức lãi suất hoặc điều khoản đã xác định, có thể gắn với tài sản bảo đảm tùy cấu trúc. Với liên doanh, các bên tham gia gần hơn vào quan hệ sở hữu và chia sẻ lợi ích của dự án. Syndication thường tập hợp vốn từ nhiều nhà đầu tư thụ động vào một thương vụ do bên bảo trợ quản lý. Giá trị của phần này nằm ở việc đặt câu hỏi huy động vốn vào đúng bối cảnh của quyền kiểm soát, dòng tiền và nghĩa vụ công bố thông tin. Không thể chọn cấu trúc chỉ vì nó thuận tiện cho người gọi vốn hoặc vì một mô hình từng hiệu quả trong thương vụ khác. Người đọc cần hiểu nhà đầu tư được kỳ vọng nhận gì, ai ra quyết định, lợi nhuận và tổn thất được phân bổ thế nào, cũng như quy định chứng khoán nào có thể liên quan. Cuốn sách cung cấp định hướng thực hành, nhưng không nên được dùng thay cho tư vấn pháp lý, thuế hoặc chứng khoán chuyên môn. Điểm phân biệt hữu ích của Thomson là ông không tách pháp lý khỏi tiếp thị. Một lời chào vốn đáng tin phải có cấu trúc phù hợp với nội dung truyền thông, tài liệu chào bán và vai trò thực tế của các bên. Cuối cùng, cuộc gọi. Webinar và tài liệu chào bán cần giảm ma sát trước khi nhà đầu tư cam kết. Thomson xem giai đoạn chốt vốn là phần tiếp nối của quá trình xây dựng niềm tin, không phải thời điểm để gây áp lực bằng các kỹ thuật phản biện. Sách đề cập đến cách tạo ấn tượng về sự chuẩn bị và chuyên môn ngay trong những giây đầu của cuộc gọi với nhà đầu tư, cũng như việc dùng ngôn ngữ rõ ràng khi thảo luận về mức cam kết. Lý do không nằm ở việc tìm một câu nói thần kỳ khiến người nghe chuyển tiền. Trong các giao dịch vốn tư nhân, nhà đầu tư cần hiểu điều gì đang được đề nghị, vì sao cơ hội phù hợp hoặc không phù hợp với họ, và họ phải hoàn thành những bước nào để tham gia. Sự rõ ràng giúp giảm ma sát và giảm cảm giác bất định trong quyết định. Webinar ghi sẵn là một ví dụ về công cụ hóa quy trình này. Một buổi trình bày được tổ chức tốt có thể giải thích luận điểm đầu tư, bối cảnh thị trường, cấu trúc thương vụ, rủi ro và bước tiếp theo cùng một tiêu chuẩn cho nhiều người. Tài liệu chào bán hay offering deck cũng có vai trò tương tự khi biến thông tin phức tạp thành cấu trúc dễ theo dõi. Tuy nhiên, các công cụ trình bày chỉ nên làm rõ thông tin, không được biến thành phương tiện, né tránh câu hỏi khó. Nhà đầu tư vẫn cần thời gian thẩm định và cơ hội hỏi đáp phù hợp. Do đó, bài học thực tế là chuẩn bị trước các câu hỏi lặp lại, giải thích điều khoản nhất quán và có quy trình theo dõi sau buổi trình bày. Khả năng chốt hiệu quả đến từ việc mọi điểm tiếp xúc trước đó đã giúp nhà đầu tư sẵn sàng đánh giá, chứ không chỉ từ một cuộc gọi cuối. Kết luận, Raising Capital for Real Estate phù hợp nhất với nhà đầu tư bất động sản đang chuyển từ những thương vụ tự tài trợ hoặc huy động trong phạm vi quen biết sang mô hình làm việc với vốn tư nhân có tổ chức hơn. Người làm syndication, quản lý quỹ nhỏ, nhà đầu tư đa tài sản và người phụ trách quan hệ nhà đầu tư sẽ tìm thấy nhiều ứng dụng trực tiếp. Ngay cả người mới cũng có thể dùng sách để hiểu vì sao cần xây dựng uy tín trước khi có thương vụ, dù họ vẫn cần kinh nghiệm đầu tư thực tế và tư vấn chuyên môn trước khi chào vốn. Lợi ích thực hành lớn nhất của sách là chuyển huy động vốn từ hoạt động ngẫu hứng thành một hệ thống. Người đọc được định hướng để xây dựng kênh nội dung, danh sách liên hệ, tài liệu trình bày, webinar và các bước theo dõi có thể lặp lại. Đồng thời, việc đặt nợ, liên doanh và syndication cạnh nhau giúp họ nhận ra rằng cách nhận tiền luôn gắn với quyền lợi, trách nhiệm và tuân thủ. Đây là điểm cần thiết trong một lĩnh vực dễ bị đơn giản hóa thành khẩu hiệu về dùng tiền của người khác. So với nhiều sách bất động sản, tập trung vào tìm tài sản, phân tích lợi nhuận hoặc kỹ thuật bán hàng, cuốn này nổi bật vì xem niềm tin của nhà đầu tư như một hạ tầng kinh doanh. Thomson kết hợp tiếp thị nội dung, giao tiếp nhà đầu tư, tính cấp bách của giao dịch và cấu trúc vốn trong cùng một khung. Sách không thay thế cho tư vấn pháp lý hay thẩm định đầu tư, nhưng cung cấp một bản đồ thực tế để tổ chức quá trình huy động vốn một cách bài bản, rõ ràng và có khả năng mở rộng. Nếu bạn muốn ủng hộ Hunter Thomson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!